上君，行君可宣云幽，是问题哎，对，龙，还不得了，还不能，还得了来能，把那木块搞飞，看看云脉的海天，连风眼其他，và sẽ giải đáp thắc mắc của đồng linh cho những ai có thắc mắc.
Tôi có duyên lành đến đây tương ngộ cùng quý vị. Tuy xa nhưng mà chúng ta có duyên và cũng gặp. Quả địa cầu rất tròn. Chúng ta là huynh đệ tỉ muội trong chung một quả địa cầu, thì ý tưởng sống chung trong nguyên khí của cả con vũ trụ. Bây giờ chúng ta muốn gì đây? Muốn khỏe mạnh.Muốn vui tươi, muốn thật sự hưởng lấy những cái gì mà chúng ta có và vũ trụ có. Thì trước hết muốn đạt được cái hạnh phúc đó, phải tìm hiểu nơi đâu? Tìm hiểu vị trí của chúng ta là nằm ở đâu. Muốn hiểu vị trí của chúng ta trước hếtKhối óc và tâm tư của chúng ta phải được quân bình. Nếu chúng ta mất quân bình thì chúng ta thấy rằng không có hạnh phúc. Dù ở trong một cái nhà tiền bạc đầy đủ, vật chất đầy đủ, nhưng mà tâm tư không yên, không ổn định, đó là không hạnh phúc. Mà nhìn lại kỹ chúng ta, mỗi người có mặt mũi tai miệng khác nhauNhưng mà ở thế gian này chưa có ai chế được, chưa có ai chế được chúng ta. Mỗi người đều mắc mũi tai miệng chung như vậy đó, nhưng mà không ai chế được. Thì mới thấy rõ mỗi người có một vị trí rõ ràng. Vị trí của chúng ta ở thế gian này thể hiện ở thế gian, ở mặt đất này làm gì, đem lại cái gì? Tình thương và đạo đức. Cho nên tuổi trẻ lớn lên có chồngTuổi trẻ lớn lên cưới vợ để chi? Để trở về thức tâm chúng ta từ mầm mống thương yêu mà ra. Ngày nay để bắt lại một nhiều mối thương yêu, để hiểu nhau và thấm thía trong giây phút lâm ly, để hiểu rõ tình thương mình. Có chồng, có vợ, có con, có cái mới thấy rằng tôi không thể bỏ được. Càng thấy không bỏ đượcthì càng hiểu được nghiệp là gì. Quý vị đã lập chùa, đã từng đi chùa, nghe người ta nói nghiệp mà không biết nghiệp là cái gì. Mà muốn có nghiệp thì trước hết phải có duyên, cái duyên tương ngộ, tái hội, sống chung nó mới tạo ra nghiệp. Hai vợ chồng lấy nhau để ra con đùm đề này kia, duyên nghiệp đùm đề thành nghiệp trước. Thế gian người càng ngày càng đốngRồi chúng ta làm gì đây? Không hiểu vị trí của mình làm gì đây? Tôi lo cho đứa này hết rồi lo cho đứa khác. Tôi sống một cách không thoải mái. Ăn được chỉ ôm cái chữ lo không à. Mà không biết lo cho chính tôi. Tôi lo cho con, tôi lo cho cháu, tôi lo cho xã hội mà không biết lo cho tôi. Khi mà không biết lo cho tôi thì xã hội không yên, động loạn.Cho nên người đời người ta đã tìm ra một phương thức tu thiền để quân bình lại, để trở lại với chính mình, để hiểu rõ mình hơn. Tôi ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu? Tại sao có sự hiện diện tôi ở trên mặt đất này? Nói tôi nghèo, tôi không có tiền, tôi không có địa vị, nhưng mà có ông bác học nào có thể chế tôi ra được không? Tôi cho 100 tỷ tiền Úc có chế ra tôi, con người già như thế này, tóc bạc như thế này, chế im ông như vậy, nói chuyện đi đứng chơi vậy, được không? Không. Khi mà các bạn, quý vị hiểu được điều này, thì quý vị không còn mất vị trí của quý vị. Vị trí của quý vị từ mầm mống thương yêu mà ra. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta vô chùa thấy những cái gì mà làm không có đàng hoàng, thờ không có đàng hoàng, cúng không có đàng hoàng, lễ lọc không đàng hoàng, thì chúng ta tức.Tại sao mà đối đãi với ông Phật như vậy? Thờ ông Phật mà không kỹ, hương thì không đốt, lạnh lẽo như vậy, cái tâm của chúng ta, tâm của chúng ta không chấp nhận những cái gì mà phản cách, những cái gì mà xấu xa và đem lại những sự tốt, đó là cái tâm quân bình. Cho nên khi chúng ta có cái tâm đó mà chúng ta nói những tu mà chúng ta không có tâm thì không được. Chúng ta làm người mà không có tâm thì gia đình không có ý. Huynh đệ tỉ mũi con cái trong gia đình mà không có tâm thì cha mẹ nó cũng rất khó. Nó phải phát tâm. Cho nên mọi người, người quê kiều ra đây phát tâm xây chùa, lập trật tự, mọi người phát tâm để bỏ tiền ra. Nó có phải điên không? Không. Nó phải khùng không? Nó trở về cái nguồn gốc thương yêu của nó, và nó quý mến những người đã đi trước như chư Phật, đã bỏ nghiệp tâm mới thành Phật. Đức Quang Thánh đã dùng cái trung khí của Ngài, trung nghĩa của Ngài để tận độ chúng sanh, tới ngày hôm nay nó mới thờ Đức Quang Thánh. Thờ vị nào cũng là có lịch sử tốt, nhưng mà vô chùa chúng ta phải chiêm ngưỡng cái lịch sử đó. Cái hạnh đó do con người mà hình thành, ngày nay chúng mới làm ra một cái hình tốt đẹp như vậy để cho mọi người chiêm ngưỡng và rọi lại thấy mình hơn. Ta có thể trở nên một vị thánh hiền, ta có thể trở nên một vị Phật, và ta cũng đồng thời có thể trở nên con ma, con quỷ. Hỏi làm sao nghe tiếng nói thì biết người đó là ma quỷ hay là tiên Phật? Người tiên Phật mượn xác lâm trần thì luôn luôn đem những lời minh triết cứu độ, xây dựng, tha thứ và thương yêu, và không nghĩ tới vật chất nhiều, nghĩ sự phát tâm để cứu độ, đó là có căn tiền. Còn người tranh chấp, làm thì không làm, chấp thì nhiều, tranh đấu một cách vô lý và làm chểnh mảng tất cả công việc chung, cái đó là tinh thần yếu hèn, thấp kém, là chỉ ở trong cái vị trí của ma quỷ mà thôi. Phá quấy thì được, mà làm thành sự thì không bao giờ làm. Đó, cho nên chúng ta phải ý thức sự chân tâm là quan trọng. Một người, mỗi người đều có cái chân tâm. Cái chân tâm là tha thứ và thương yêu. Cho nên ngày hôm nay quý vị xuống thế gian đây để làm gì? Ông trời đã dạy quý vị có vợ có chồng, học cái tha thứ và thương yêu. Con tôi nó hỗn với tôi, nhưng mà tôi vẫn tha thứ. Vì tại sao tôi ở trong cái vị trí học từ bi và thực hiện từ bi? Tôi là người mẹ hiền trong gia đình. Con tôi vô lễ với tôi, nhưng mà tôi vẫn tha thứ. Để chi? Tôi mong rằng một ngày nào đó nó có vợ, có con, nó mới biết thương tôi. Vì nó phải qua những khóa học đó, nó mới thấm thía, nó mới hiểu rằng cha nó thương nó, mẹ nó thương nó. Mẹ nhịn nhục nó, chứ không phải nếu mà mẹ ghét nó thì lúc nó ra đời nó bóp mũi chết rồi, đâu có để nó tới ngày nay. Cho nên chúng ta xuống đây là học hỏi tha thứ và thương yêu. Cho nên quý vị ở trong gia đình, tuy rằng nó lục đục gia đình nào cũng lục đục hết. Để chi? Để tiến về gì? Tiến về chân tâm tha thứ và thương yêu. Không có gia đình nào yên hết. Không có gia đình nào yên hết. Gia đình nào cũng lục đục hết vì chưa biết vị trí của chính mình. Nếu biết vị trí của chính mình thì mình trở về sự thương yêu thật sự, tha thứ và thương yêu thật sự, thì mình thấy sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Gia đình mình có hạnh đức đàng hoàng, cha biết vị trí của cha, con biết vị trí của con, vợ biết vị trí của vợ, thì tu thân biết tu bổ sự khiếm khuyết đầu óc mình sai lầm, nghĩ bậy mình buông bỏ đi, mới kêu mình tu bổ, tề gia lặp lại, cơ tạng đâu đó bình an, ngồi đâu nó chỉnh đốn, không có sai lầm. Trị quốc bản tánh tham dục của mình phải trị được, phải nghiêm trị nó, phải giải tỏa nó, phải dẫn tiến nó. Bình thiên hạ, lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái thức bình đẳng của chúng ta mới đem ra hòa cảm với tất cả mọi người. Chứ không phải tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là tôi học được mấy cái chữ đó tôi ra tôi làm được hay làm không được. Chính bản thân bắt đầu hà thắng độ. Khối óc của tôi mang khối óc tinh vi của vũ trụ đã cấu trúc từ 7 ức niên mới thành ra một khối óc hiện tại. Quý vị ngồi đây với khối óc, cho nên không có khối óc quý vị ngồi đây có biết nghe có hiểu cái gì đâu. Khối óc đó tinh vi vô cùng mà chưa ai thua ai hết, mà chẳng ai thắng ai hết. Lúc cuộc mà hiểu rồi, trở về với chân tâm rồi, lúc đó chúng ta thấy rằng cái thức hòa đồng là quan trọng, cái hạnh đức là quan trọng, tha thứ thương yêu và quan trọng. Thì chúng ta mới thấy rằng cái sự sống động, kinh sống của vũ trụ thường xuyên nhắc nhở chúng ta từ giây phút khắc. Chúng ta có tứ quan, mắt, mũi, tai, miệng, nhìn cái đó, hiểu cái đó mà hiểu không hết. Nhìn cái đó, ghét cái đó mà cũng không thấu đáo cái sự ghét của mình. Cho nên ông trời ông mở bốn cái cánh cửa này để cho chúng ta học hỏi rồi tiến thân. Khi mà chúng ta học hỏi tình đời, rồi chúng ta bước qua con đường đạo, chúng ta mới thấy rõ phần hồn. Cái gì đau đớn nhất bây giờ? Tôi đứng yêu cô đó mà cô đó nói một câu bạc bẽo, tôi đau đớn cả đêm tôi ngủ không được, cái tim tôi có bị trầy không? Không. Nhưng mà tôi đau đớn, phần hồn tôi đau đớn. Thôi thôi, đó là phần hồn. Cho nên tiền bạc tôi tìm khổ cực tôi để dành, nhưng ngày nay tôi không còn đồng xu, tôi cũng đau đớn. Cái gì đau đớn? Phần hồn đau đớn. Cho nên quan trọng nhất là chúng ta đã từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, ngự trong cái thể xác này. Trong thể xác này là một trường học, nó tạo ra nhiều hoàn cảnh là ân sư để tận độ chúng ta, để dạy chúng ta phải tu, phải hiền, phải nhịn nhục thì mới có sự thành công. Thì tất cả đức nhịn nhục dày cao đều thành tiên Phật. Mà ngày hôm nay chúng ta thờ Phật, thờ Chúa, thờ đủ thứ mà đức nhịn nhục chúng ta không có. Cho nên nhiều người cũng đã thắc mắc trong đường lối đó, mới tìm ra phương pháp tu. Tu là để thiền này để làm gì? Thiền dưỡng sinh này làm gì? Làm cho quân bình khối óc lại, rồi mới chịu nhận, chấp nhận cái nguyên khí của vũ trụ là món cơm chánh của mình. Chứ không phải là món ăn nhai được, cái đó là món cơm chánh. Cái chấn động của vũ trụ là món cơm chánh của mình. Quý vị thấy qua trong vườn bông, các loại bông đều đua nở được hết. Nhờ cái gì? Nhờ nguyên khí của vũ trụ. Nó đâu có phải nhờ cái lò sưởi. Nó phải sống với thiên nhiên, nó sống với tự nhiên. Mà mình đã có trước, mình có sự thông minh hơn cái cọng cỏ nữa, thông minh hơn cái cây đó mà mình chịu thua cái cây. Mình đòi hỏi nhiều quá, rồi đâm ra sợ nghèo. Nghèo là sanh gì? Sanh tham. Cho nên ông Phật ông nói tham, sân, si, hỷ, nộ, ai, ô, dục. Vì sao? Ông nói cái gì khác? Ông nói nó cứ tham. Vì tôi sợ nghèo, tôi ham sống sợ chết, tôi tham. Cái đầu tiên là tham. Có người tham thì mang nghiệp và giải nghiệp không được. Nhiều người vô chùa mới tôi cầu xin sanh đồ này kia, nhờ Phật giải nghiệp cho tôi, đâu có được. Ông Phật ông phải tự giải ông mới thành Phật. Còn tôi mà không tu, không có sửa, không tự giải lấy tôi, làm sao tôi thành Phật? Tôi ở trong vòng mê chấp, mê ăn, chấp nhất cái này ngon, cái này mặn, cái kia ngọt. Mê chấp nó đã dạy ta lúc chào đời ra lọt khỏi bụng mẹ là lần lần nó chỉ dạy mê chấp ở chỗ đó thôi. Mê cho đến nỗi ăn mà phá hoại cơ tạng mà không biết. Ăn cho ngon, nuốt cho mau, ăn cho hơn, ăn cho nhiều hơn người khác thì cái ruột hư hết. Cái ruột là cái rễ cây để cung cấp cho cái cây được mạnh khỏe. Nhưng mà cái miệng thâu phức tạp quá, ăn thịt heo cho nhiều, dầu mỡ cho nhiều, rồi cái ruột nó hút cái trược khí, rồi nó làm cho khối óc càng ngày càng yếu đi. Tôi có làm gì hồi nhỏ lớn, tôi có làm gì ác đâu mà bây giờ tôi cái gì cũng quên hết. Vì cái trược là mỡ nhiều quá, rồi những cái cơ tạng của mình, thể xác của mình biến thành một cái nghĩa địa. Đem trâu sắt chết không à, con thú chết rồi ăn vô, con gà chết rồi ăn vô, con heo chết rồi ăn vô, con cá chết rồi ăn vô mà không biết ăn cách nào. Ông trời sinh ra ta có miệng có răng để nhai cho nó đều, cho nhuyễn rồi mới nuốt, nhưng không bao giờ nhai cho mau, nuốt cho nhiều để tôi mạnh. Nhưng mà ngược lại là tôi yếu. Cho nên cái ruột có 6 lần cao hơn con người, có mấy trăm thước vuông, mà trong đó có triệu cái lỗ nó chứa chất nhất của con người, của món ăn. Nhưng mà bây giờ mình cứ ăn mình cốn thét rồi làm cái ruột nó yếu rồi. Cái bụng nó càng ngày càng phình, càng yếu càng bệnh. Nó sưng hồi nào không hay. Cho nên bây giờ cả thế giới người ta nghiên cứu là 90% bệnh căn xê do ruột mà thôi. Vì không biết quản lý mà không biết lo cho chính mình, không biết lập lại quân bình trật tự từ món ăn mà nó tạo ra tư tưởng tốt. Mình muốn ăn mà ăn phức tạp, ăn cho ngon, ăn cho ác, ăn cho đủ thứ, rồi nó tạo tư tưởng xấu, thành ra người ác, thành ra người sâu. Mà chúng ta ăn tinh khiết thanh nhẹ thì con người nó khác. Cho nên cái phương pháp tu thiền là để nó trở lại với cái lực quân bình của cái cơ tạng lúc chúng ta nó giáng lâm xuống thế gian, nó nhẹ nhàng lắm. Ai thấy cũng thương, cũng mến, cũng ôm, cũng hôn. Nhưng bây giờ có người thích ta tới với mình mà người ghét nó không thèm nói chuyện. Vì sao? Vì nó mất quân bình rồi. Nó mất tất cả sự thanh nhẹ của nó rồi. Nó chỉ lo tranh chấp chuyện đời mà nó không biết cái phần hồn của nó là vô cùng bất diệt. Nó tưởng là kiếp này là xong rồi. Tôi mà giờ tôi gạt được thằng đó, tôi lấy tiền là tôi đủ rồi. Không có đủ đâu. Có ai đem được đồng xu ra khỏi quả địa cầu này rồi? Quý vị là lớn tuổi rồi hiểu. Không có ai đem được đồng xu ra khỏi quả địa cầu này. Nhưng mà cái duyên của mọi người nó khác. Như chúng ta có hiện diện ở đây, chúng ta trước kia ở Việt Nam làm ăn khổ cực để dành tiền, nhưng bây giờ không còn đồng xu. Nhưng mà ra đây rồi cũng có. Rồi quý vị trong thâm tâm nói gì? Trời cho chứ. Mình cũng biết nói trời cho cơ mà. Là cái duyên may nó đến bất ngờ mà quý vị không biết được. Nhưng ngày hôm nay chúng ta được bất ngờ được tương ngộ ở đây để bàn bạc về cái tu thiền dưỡng sinh, để bàn bạc sự sống của con người và giá trị của người và thấy rõ vị trí của người. Tôi ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu. Muốn trở lại cái vị trí đó và hiểu được tôi ở đâu đến đây rồi sẽ về đây đâu, là tôi phải học cái phương thiền để tạo cơ hội cho tôi biết giá trị của sự nhịn nhục. Cái sự hiện diện của tôi ở đây, cả thế giới đang học chữ nhịn nhục mà chưa xong, vì không thiền, vì không lo tu bổ sự khiếm khuyết của chính mình. Cái đồng tiền chánh không biết lấy mà lấy đồng tiền giả, cạnh tranh nhau để lấy cho có bạc, bạc cho nhiều đếm rồi cũng ra đi với bàn tay không. Không có ai đem được đồng xu nào hết. Mà kêu nó phát tâm làm cái gì, nó không có làm. Dạy gì làm? Mà nó không hiểu là khi mà mình phát tâm mình cứu giúp được một người á, là cái mặt mày mình nó sáng suốt, mặt mày mình nó thay đổi. Đó là làm phước được phước, đó là hưởng cái đồng tiền chánh. Người tu lại mới có đồng tiền chánh. Nó phát tâm dấn thân hy sinh đạo đức, nó không có đòi hỏi sự phức tạp nữa, nó hướng về con đường thanh tịnh đời đời bất diệt của chính nó. Nó đâu còn lo âu nữa mà nó phải kiếm tiền, vì người ta thấy rằng không có tiền đi tới kia mua đồ ăn người ta không cho. Nếu mà tôi thực hiện được tình thương cứu độ mọi người thì chắc đi ngang họ cũng mời uống ly nước, không đến nỗi chết. Phải hiểu cái chỗ này, giá trị không tiền mà có người ta mướn, người ta mờ, người ta thịnh, cái đó mới là giá trị. Thì cái luật đó là luật quân bình mọi người có. Ở cho Phật, ông Phật đã nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nếu chúng sanh ôm nghiệp nhiều thì chúng sanh làm sao mà thành Phật? Hỏi chúng sanh có thích Phật không? Không thích Phật mua Phật để thờ để làm cái gì? Phật mua được là Phật không có giá trị nhưng mà nó vẫn thờ. Lộng giả thành chân. Nếu mà quý vị vô chùa mà quý vị lấy Phật một cách tâm thành, nghĩ tới Phật đó là Phật thiệt, thì cái chùa đó sẽ linh. Đức Phật chiếu liền. Đức Phật là đã thoát nghiệp trần và đầy tình thương tràn ngập cả càn khôn vũ trụ để cứu độ chúng sanh. Nếu chúng sanh thật tâm thật lòng thì Đức Phật sẽ giúp. Cái khai ngộ cho để hiểu. Tôi đi chùa mà bây giờ tôi mới hiểu được. Tôi hiểu được cái dày công của con người này, cái hình nộm này nó để đặt trên bàn, nhưng mà nó đại diện Đức Phật. Mà đức sự thành công của Đức Phật đó, thì qua biết bao nhiêu sự triền miên đau khổ mà Ngài đã chấp nhận nhịn nhục để thăng hoa. Từ một vị thái tử để bỏ ngôi quyền chính trị, bỏ con đẹp vợ xinh cũng bỏ. Bỏ là bỏ trong tâm thức, không có biếu bận. Nhưng mà Ngài đạt thành rồi là cứu độ tất cả. Cho nên ngày hôm nay cả thế giới ai thờ Phật cũng nói Phật Thích Ca, ai thờ Đức Di Đà cũng nói Đức Phật Di Đà. Họ lộng giả thành chân là cái hình giả, nhưng mà cái tâm họ thành. Khi vô chùa chúng ta phải chiêm ngưỡng cái lý lịch của những vị đó. Đức Quang Thánh là ai? Ngày nay Ngài cũng là Phật, cứu độ biết bao nhiêu người Trung Hoa đâu có hiểu. Người Trung Hoa được cứu độ với Quang Thánh rất nhiều, nhưng mà nhiều người không hiểu. Nhưng mà người Trung Hoa cũng có cái tính chất rất tốt, qua những cơn điêu luyện rồi mới thấy rõ chân khí là quan trọng. Cho nên đi tới chỗ nào lập chùa, lập miếu để Ngài đứng đạo, luôn luôn thờ Quang Thánh. Trung nghĩa là quan trọng, bất trung bất tín. Cho nên người Trung Hoa đi vào con đường đó ra xã hội, như người Trung Hoa ở Việt Nam phát huy ra nhiều, trước hết là làm hội làm hề, là câu kết cái tình thương giúp đỡ lẫn nhau, hỗ tương cho nhau. Cho nên cái chùa ở Việt Nam có chùa Bà, có chùa Ông, đủ thứ, nhưng mà do một số người đã thành lập đó để nhớ cái chánh khí của những vị tiền bối mà noi theo làm người, không có gian xảo và thật thà với chính mình, không có lường gạt nữa. Còn cái phương pháp tu thiền là phải thực hành. Từ sự bận rộn của tôi, từ sự dơ giấy của nội tâm nội tạng của tôi phải mượn cái phương thiền này để giải tỏa, mà phải thực hành. Đã nói ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mà không tu làm sao có, không hành làm sao có. Quý vị ra đây không buôn bán làm ăn làm sao biết quý vị có cái tiệm, có tiền nay chút mai chút nó có. Mình tu thiền cũng vậy, nay chút mai chút nó thành. Vì Đức Phật đã cho phương tiện rồi, quá khứ Ngài đi đột ngột để tu mà thành đạo mới thấy có cõi ở bên kia. Bây giờ chúng ta cố gắng, chúng ta thiền, chúng ta sẽ khôi phục trở lại. Lần lần rồi chúng ta mới thấy rõ rằng mình sai chứ chẳng có ai sai. Địa ngục chính mình tạo đường cho mình xuống, mà thiên đàng chính mình khôi phục mình đi lên. Địa ngục là người này ác ý, muốn hại người kia, phá người nọ, thì cái tần số điển quang nó càng ngày càng thấp, không có tiến được. Những người hung ác không bao giờ tiến lên được tầng nhẹ. Nhẹ mới làm trời, nặng mới làm đất. Mà nó ôm cái nặng hoài thì nó chỉ đi xuống, nó không có đi lên. Cho nên chúng ta là người quê kiều ở hải ngoại bị điêu luyện bởi sông nhồi, nghiệp quả đủ chuyện hết, khổ hết sức khổ. Chạy kỳ này rồi chạy kỳ kia, chạy kỳ nọ, bỏ chỗ này bỏ chỗ kia bỏ chỗ nọ, rồi rốt cuộc chúng ta còn cái gì? Không còn tiền nữa, còn cái vốn. Vốn là gì? Cái tâm, cái chân tâm mà thôi. Ôm cái chân tâm đó mà thấy rõ rằng chúng ta là vô cùng bất diệt. Chúng ta phải tự đi chứ chẳng có ai đi cho chúng ta. Phải giữ một cái ý chí vô cùng bất diệt đó mới khám phá được cái nguyên năng sẵn có của chính mình, mới thấy chúng ta là đời là bất diệt. Tụi mang cái xác làm người này là học cái khóa này ở trong bãi trường thi này, rồi tôi sẽ tiến hóa tới một cái chỗ khác nữa, thành nhẹ hơn. Cho nên một kiếp người là một bài học rất cay đắng, chua cay chắc đắng mặn nồng đầy đủ hết, chứ không có người nào mà an hưởng được đâu. Cái thể xác này nó đặt cả ngàn câu hỏi hàng ngày, còn tham còn dục không, còn đủ thứ, nó hỏi đủ thứ một ngày tới tối. Họ bắt phần hồn phải hiểu lấy nó, rồi quán thông nó mới biết đạo là gì. Đạo là luật quân bình tự nhiên và hồn nhiên trong nội tâm. Mà qua những cơn vầy xéo đó chúng ta mới thấy giá trị của đạo. Đạo là không bị ô nhiễm, quân bình, sáng suốt. Cho nên muốn hành đạo phải mượn cái pháp. Cái pháp nào mà khứ trược lưu thanh, đuổi được cái trược trong cơ tạng khối óc mình đi, giải tỏa lập lại quân bình, thì chúng ta có thể theo thực hành mà để kiểm chứng. Và trong cái nguyên lý tự tu tự tiến chứ không có nhờ đỡ người khác. Nếu mà còn cầu xin Phật nhiều thì sai lầm. Ngược lại chúng ta kêu Phật làm việc cho chúng ta sao? người ta người thông minh giải thoát được, mà chúng ta chưa giải thoát được, kêu Phật làm việc cho mình phải cố gắng quá lên. Mình đã từ miệng giếng rớt xuống đáy giếng rồi, bây giờ mình phải bò lên. Tất cả ở đây đều là trên trời xuống, chứ đâu có phải ở thế gian tạo ra được. Nếu thế gian tạo ra được thì trưởng nó tạo rồi, nó phải mướn quý vị làm việc. Thì quý vị mới thấy vị trí của quý vị là vô cùng, không phải là chuyện giỡn đâu. Tâm động thì thần tri, cái tâm các bạn động, ông thần không biết. Nhà người Tàu nào cũng thờ thổ thần, thờ quan thánh, tâm động thì thần tri, ta biết hết chứ. Nhưng mà mình phải đi thì mình mới có kết quả. Còn mình cứ động hoài thì ông trời Phật không biết, nhưng mà không có độ được đâu, mình vẫn kẹt ở thế gian hoài. Cho nên cái phương pháp tu thiền của chúng tôi là từ cái đau khổ mà ra, từ cái kiểu không có lối thoát, từ cái ngu sững, từ cái đen tối của chính chúng tôi, và chúng tôi tìm ra được để tự thức và tiến hóa. Mình thấy rõ vị trí của mình thì không có sợ nóng lạnh nữa, không sợ đau khổ nữa, không sợ sự buồn tủi nữa. Đó là một bài học, đó là cơ hội tiến thân. Cho nên chúng ta đau khổ vô cùng mới có sự hiện diện ở đây. Bỏ nhà ra đi, nhiều người vượt biên khổ lắm, không biết ngày mai là cái gì. Ngày hôm nay được một chút nghe sáng của tình đời vật chất, nhưng mà nhờ cái đau khổ đó, bây giờ tôi nhắc cho tâm linh quý vị thấy, quý vị có tâm linh, quý vị có may mắn, quý vị tin trời Phật trong giây phút giữa biển cả, quý vị lấy biển cả làm chùa rồi, tưởng được trời Phật, tưởng được Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ cho con được qua tai qua nạn khỏi. Nhưng ngày hôm nay có sự hiện diện đây, chúng ta phải tiếp tục trong hành trình đó để làm gì? Để trở về với Phật. Vì chúng ta là Phật. Nếu chúng ta bỏ nghiệp tâm, chúng ta là Phật, không tranh chấp nữa, tha thứ và thương yêu tất cả, nhịn nhục tất cả, chúng ta là Phật. Nếu chúng ta còn tranh chấp là chúng ta là quỷ, ngạ quỷ súc sanh, không chấp nhận cái điều đó nữa. Để cho những người tranh chấp đó họ có cơ hội thức tâm, chứ chúng ta đã ra khỏi đây thì chúng ta phải trở về từ bi và học từ bi. Bây giờ chúng ta đổ bộ trên mảnh đất này là đổ bộ bằng cái gì? Tình thương và đạo đức đang rước chúng ta. Chúng ta mới có duyên ở xứ Úc. Nếu mà cái chính phủ xã hội này mà không có tình thương và đạo đức, chúng ta không có ở đây. Phải sức mạnh đâu? Sức mạnh tình thương và đạo đức do ông trời đã tạo, đã sắp đặt từ trước. Duyên nghiệp người Việt Nam bao nhiêu kiếp bị đè đầu, khổ đủ thứ, người Trung Hoa cũng vậy. Ngày hôm nay bị sạc sảy rất nhiều. Cơ hội cuối cùng là để chúng ta trở về với chính chúng ta. Nếu mà chúng ta không trở về với chúng ta, ôm sự tranh chấp, thù hận lẫn nhau, rốt cuộc không bao giờ tiến, tự gian mình. Cho nên những người xuống địa ngục là ríu ríu đi xuống thôi. Ở kiểu ở ngục nào thì ở ngục đó, chính mình đã tạo và chính mình đòi hỏi cái ngục đó, nó mới bị cái chuyện đó. Lấy cái gì chứng minh? Cho hỏi bây giờ ở thế gian quý vị ăn thịt heo, có biết cái lý lịch của con heo không? Con heo nó bị giam ở địa ngục khổ lắm, hành hạ nó đủ thứ hết. Nó nói bây giờ tôi khổ quá, ông cho duyên cho tôi trở về thế gian mà không cho tôi làm, bớt tôi, cho tôi được nghỉ và bớt làm việc. Thì được, ông đóng con dâu, đóng con dâu đen đó, tôi thấy con heo có con dâu đen, đóng con dâu đó để trở về ăn chơi thôi, không có làm gì. Phải làm heo, nhưng mà phải hy sinh. Làm con heo là tắm, người ta cũng tắm cho nó, mà ăn uống người ta lo cho nó, nhưng nó không có làm gì hết. Nó phải hy sinh sắp thực. Thấy không? Bây giờ chúng ta phát một cái đại nguyện, nhất định tôi phải làm Phật. Tôi buông bỏ tất cả những sự tranh chấp ngay trong gia can của tôi. Vợ chồng tôi không nghĩ những sự tranh chấp, tha thứ và thương yêu, xây dựng tức khắc một cái vườn hạnh trong gia đình của tôi, thương yêu tất cả mọi người, tha thứ. Vì tôi thấy con đường đi vô cùng, và con đường đi đó không bị lệ thuộc, và không mang cái xác phàm để lãnh cái khổ đau đớn mà bất minh. Thì tôi phải cố gắng được, tôi phải làm sao Bây giờ tôi bắt đầu tôi phải làm sao? Tôi phải tìm một cái phương pháp đi tu, để sửa lại tôi. Chính tôi sai lầm, chẳng có ai sai lầm. Và ngày hôm nay tôi đã phát đại nguyện, tôi làm người để tiếp tục làm cái gì? Làm một điều tốt. Cho quý vị nghe tới Phật tiên ai cũng thích hết. Nghe ông Thánh Hiền ai cũng thích hết. Nghe ông Thầy Bói hay cũng thích hết. Vì cái mình không thể rờ mó được. Tại sao mình rờ mó không được? Tại mình đọc. Mà hỏi cho ông Thầy Bói, ông Phật đó là gì? Cũng là trước kia cũng mang sắc phàm như con người. Mà ông giải thoát được cái gì? Ý chí của ông là vô cùng. Thì tôi phải xây dựng ý chí của tôi vô cùng tôi mới tiến hóa được. Cho nên phải mạnh lên. Quý vị không còn già nữa. Không còn già nữa. Phần hồn của quý vị không bao giờ già. Lúc nào cũng trẻ trung. Nếu quý vị thấy vị trí của quý vị rồi, quý vị sẽ sung sướng vô cùng. Nhìn lại mặt quý vị mỗi sáng rồi rọi trong gương thấy có ai có thể chế tôi ra được không? Tôi cho 100 tỷ tiền Úc có chế tôi ra được không? Không, không là tôi có quyền năng tự sửa. Không là tôi thấy có, tôi có giá trị vô cùng. Tất cả là khối óc hình thành. Ngày nay vật chất, máy truyền tin này kia kia nọ, máy truyền hình đồ này kia kia nọ, quý vị bấm là nó có rồi. Do khối óc chia ra mà thôi. Mà quý vị là người làm chủ khối óc, không còn lệ thuộc bất cứ khối óc nào nữa. Trở về với thanh tịnh thì khối óc của quý vị đời đời bất diệt. Từ đó nó khai ngộ ra, mới biết là Phật Pháp là vô cùng. Rồi lúc đó chúng ta mới tỏ tình thương yêu tới cọng cỏ, miếng rau chúng ta, con thú chúng ta, miếng thịt chúng ta. Miếng thịt nó muốn, tại sao nó muốn, nó lại cho chúng ta ăn? Nó phải có cái hạnh Bồ Tát nó mới được trở lại làm con người. Nó hy sinh tất cả thân xác của nó, xương máu của nó, để cho con người ăn, được chung sống với con người. Mà con người phải hy sinh, phải buông bỏ tất cả những sự tranh chấp mới trở về với Phật tiên được. Thì chỉ con người duy nhất đó là cái trạm để chuyển vạn linh trở về Niết Bàn. Cho nên con người phải hiểu rõ giá trị của chính mình, vị trí của mình. Con người là quan trọng vô cùng vô cùng. Không phải đơn giản như quý vị nghĩ. Ôi tôi người Việt Nam, tôi người tị nạn, không có ra gì. Cứ tu đi, cứ tu đi. Rồi ba cõi người, trời, Phật phải biết chúng ta về ý chí chúng ta bất khuất, không có bị lệ thuộc nữa. Cho nên bây giờ là đi bước vào cái thềm thượng nguyên rồi. Cái 600 năm là một nguyên, bây giờ 1900 mấy rồi. Quý vị có cơ hội thấy tất cả vật chất tiến hóa không? Máy móc mỗi năm mỗi khác hết, xe cộ mỗi năm mỗi khác hết, tiến hóa nhanh. Thì tâm thức của chúng ta phải tiến hóa đồng nhịp, chúng ta mới có biết cái giá trị của chính mình, mới cảm hưởng hòa bình, mới làm được mặt đất này hòa bình nghìn năm. Lần lần họ giảm khí giới, rồi họ thực hiện sự thương yêu xây dựng. Rồi sau này tương lai con người với con người qua lại không cần phải xin giấy phép nữa, bắt buộc phải đi tới cái chỗ sắc suốt đó. Cho nên tình thế gây cấn của con người, chiến tranh, kết quả đi đến đâu? Con người càng ngày càng đông. Chúng ta rời khỏi Việt Nam 50 triệu, bây giờ nó 6-70 triệu, 7-80 triệu rồi. Khỏi đâu mà gia tăng như vậy? Thì phần hồn vẫn lưu luyến tại thế gian và chưa chịu về thiên đàng. Nếu mà người tu thực có thực chất rồi, muốn trở về thiên đàng, muốn trở lại thế gian, muốn là phục vụ ở nơi nào là đi tới đó, là có phần sáng suốt trọn vẹn. Phải hành mới có. Thì quý vị nói rằng tôi ra làm ăn tôi có tiền tôi mới thoát khỏi tai nạn. Nhưng mà tiền nó giúp các bạn khỏi chết không? Quý vị không phải chết. Chết rồi đi đâu? Ai lo cho quý vị từ giờ phút lâm chung đó? Quý vị tu là quý vị đã biết lo cho giờ phút lâm chung. Tôi sẽ đi đâu? Tôi thấy rõ đường đi của tôi, chính tôi phải đi. Tôi không có lệ thuộc nữa. Cho nên tu nó có giá trị chỗ đó. Tu mà tu cho đúng, chứ không phải tu mượn lý Phật nói xàm không được, phải thực hành. Ông Phật sao? Trước kia thì sao? Ông hành khổ sao? Tôi vẫn hành như vậy. Mỗi đêm tôi mới hành, mỗi sửa khối óc, sửa tư tưởng, sửa cơ tạng tôi, mới thấy sự sai lầm của chính tôi. ăn năn hối cải thì tôi đâu có bị lệ thuộc bởi tà khí nữa. Cho nên càng hành con người nó càng văn minh, mà nếu không biết hành con người nó càng ngày càng lạc hậu, ý lại vô chùa bà xin cầu xin xin cái sâm. Cái sâm này hên quá, năm nay làm ăn được, nhưng mà 100 người cũng có người hên, rồi 100 người cũng có người xấu, rồi biết cái nào đúng cái nào không. Chính mình mới gánh chịu, chính mình mới trách nhiệm, chính mình phải hành đúng mức thì không có đòi hỏi cái khổ và cái sướng. Thấy cái khổ với cái sướng là tương đồng với nhau. Không có thằng què thì ông bác sĩ không có cơ hội học, không có thằng đuôi ông bác sĩ không có cơ hội nghiên cứu thuốc con mắt để làm, thấy không? Nó hỗ tương lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau để tìm hiểu đường lối và hòa đồng trong sự thức tâm. Cái hai phương diện cũng như nhau à. Thằng què mà không có thằng què thì không có ông bác sĩ, không có thằng bệnh, không có thằng ăn bậy thì không có lâu, không bác sĩ, không có việc làm, thấy không? Hai cái nó tương giao nhau như vậy đó. Thì cái chuyện đời mình hiểu rồi, mình quán thông rồi, chỉ có cái phần hồn của mình quan trọng. Phần hồn mình không phải già nua như thế này, có mặt mày tóc bạc rồi, không phải, nó không phải vậy. Ráng tu đi, các bạn xuất hồn ra, không trở về lại cái bên cũ. Hỏi xuất hồn là cái gì? Hỏi chứ. Quý vị ngồi đây, quý vị đang nghe với cái gì? Nghe cái âm thanh nó nói sao? Rồi lấy cái gì mà để nhận cái đó và hiểu? Và ta thấy người ta về trời, thấy đi vô nhập Niết Bàn, tôi cũng muốn nhập Niết Bàn, cái gì muốn? Đâu phải cái hồn, đâu phải cái xác đâu. Thấy không? Chúng ta đã có đến đây, xuống làm người là có hiện diện ở đây. Rồi một ngày nào ta chết, ta ra đi bởi phần hồn, cho nên giây phút cuối cùng là có người chỉ thở ra có một cái thì vậy, một cái đi ra khỏi thể xác. Càng ngày khoa học càng chứng minh những người đó bị chết bao nhiêu ngày rồi trở lại mặt đất cũng thuật lại tất cả cái cõi bình diệt con. Mà nếu chúng ta không tu, không sửa, không mở ra, làm sao chúng ta sống trong một đi trên một chiếc xe hai bánh được? Tôi biết phần hồn, hồn tôi đi đâu tôi nhắm mắt tôi biết, và đời tôi đối xử với người ta cái nào phải cái nào quấy tôi biết, thì tôi đi xe hai bánh nó hạnh phúc hơn. Còn quý vị bây giờ đi theo đồng tiền, đi xe một bánh thôi, một ngày nào nó rớt xuống cầu là tiêu luôn. Đi theo đồng tiền cũng như ngồi trong sòng bạc, ngày nào nó thua cái hết rồi. Còn hai bàn tay không, mình đã thua hết rồi, mình đã ở đây đây, còn đồng xu nào đâu. Rồi bây giờ phải tìm cái chánh, đồng tiền bất diệt là cái hồn của chính mình. Cho nên phải mượn cái phương thiền, mượn cái phương thiền để từ từ sửa đổi, cải tiến tâm tư của mình. Rồi lúc đó mình mới thấy rõ rằng thật thà, nhịn nhục là quan trọng. Cho nên tiện đây, hôm nay tôi thấy rằng có chương trình nói tiếng Trung Hoa, nhưng mà nãy ban tổ chức cho tôi biết là nói tiếng Việt Nam, là tôi nói tiếng Việt Nam. Bây giờ quý vị có gì thắc mắc, người Trung Hoa có thể hỏi chuyên qua tiếng Tiều, tiếng Hoa, tiếng Phúc Kiến gì, tôi sẽ trả lời hết bằng cái tiếng của quý vị.
Câu hỏi thứ nhất, trong gia đình không được hòa thuận, ngoài xã hội khi giao tiếp bạn bè thường hay gặp phiền não, nhất là khó giữ được tình bạn, phải làm thế nào để cải thiện được?
Cho nên nãy giờ đã giảng cái tâm, mà cái người cảm thấy rằng không có thể hòa với tất cả mọi người mà gia đình không yên là do cái tâm mình còn động, chứ không phải xã hội động. Tâm mình phải sửa cái tâm lại. Mà muốn làm như vậy á, ở đây có cái phương pháp trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thét rồi lần lần thấy là tất cả mọi người đều dễ thương, mà chính mọi người đã giúp mình chứ không phải mình giúp mình.
Câu hỏi thứ hai, làm thế nào để trở thành một người tốt và giúp người như thế nào mới đúng để tránh khỏi sự hoài nghi thắc mắc? Tại sao mà khó quá?
Muốn làm một người tốt phải nhịn nhục tối đa, muốn làm một người hiền thê phải nhịn nhục tối đa, Muốn làm người mẹ hiền phải nhịn nhục tối đa. Muốn làm một ông vị tổng thống lãnh đạo dân người tốt phải nhịn nhục tối đa. Cho nên xây dựng cái đức nhịn nhục được thì mới là một người tốt.
Quá thứ ba, ngày xưa thường theo ông bà đi chùa nên không hiểu ít nhiều về đạo lý nhà Phật và rất muốn tìm hiểu thêm, nhưng khi qua đây đi chùa thấy đều không như ý nên chắc bỏ. Nhờ dịp may nên tìm đọc pháp lý vô vi này, sau thời gian nghiên cứu và công phu thấy cũng có phần tiến triển, nhưng khi gặp thử thách thấy chán ngán và công phu không được nữa. Xin hỏi có phải vì căn duyên không có hay vì lý do nào mà muốn tập công phu trở lại thì khó khăn quá?
Cho nên người tầm đạo luôn luôn phải gặp trở ngại. Bởi vì đời muốn làm một ông quan lớn cũng phải thi nó mới có địa vị. Còn đạo muốn trở nên một người đạo cũng phải thi nó mới có cơ hội đắc đạo. Cho nên khi mà chúng ta tu nó gặp trở ngại, thì tại sao tôi gặp trở ngại? Tại sao tôi cho đó là trở ngại? Khi lúc tôi tu ban đầu tôi thấy thanh tịnh, nhưng mà cái thanh tịnh là tôi giữ được không? Khi mà cái thanh tịnh có rồi mà tôi giữ không được, tôi gặp động nó thử rồi cái tôi động luôn, là tôi chứng minh là tôi không giữ được thanh tịnh. Cho nên tôi phải cố gắng tu nữa, tôi cố gắng hành nữa. Chính lỗi tại tôi, không phải là lỗi tại của pháp lý vô vi hay lỗi của chùa. Chính tôi, chùa rất đẹp. Chùa là do sự phát tâm của mọi người đóng góp cho thành cái chùa. Tại sao tôi không chiêm ngưỡng sự phát tâm của mọi người? Thấy không? Mình một dân tộc nhỏ mà bây giờ lập được một cái chùa là cái sự phát tâm của mọi người đó. Vĩ đại vô cùng, và phát tâm đó tâm trời Phật. Tôi phải chiêm ngưỡng cái đó khi tôi tới chùa. Tôi tới chùa mà tôi nhìn hồng xoàn, tôi tới chùa tôi nhìn hoàn cảnh bà đó có con dâu tốt, tôi nhìn bà đó có thằng rể tốt, thành ra tôi là đi học thị phi, chứ tôi đâu có học Phật pháp đâu mà nói tôi đi vô chùa tôi học Phật, tôi học thị phi. Hiểu chưa? Tôi vô chùa tôi phải chiêm ngưỡng sự thành công của Đức Phật. Tôi chiêm ngưỡng sự đóng góp của đồng bào, của Phật tử. Đó, cái chùa đó tôi mới ôm được cái tình thương ấm áp trong lòng tôi. Khi tôi đến chùa, tôi ăn bữa cơm chay, tôi về tôi thấy thoải mái. Đây là ấm chay, cơm chay của tình thương, của những người đã phát tâm. Những người phát tâm nó động lòng tôi, và tôi sẽ nguyện tiếp tục phát tâm và đóng góp cho cái chùa càng ngày càng tốt. Đó là tôi người đã biết bước vào thêm đạo. Tôi đi nghe được đạo và tôi hiểu một chút đạo từ chỗ đó.
Quan thứ tư, những người tu của vi họ rất sùng bái trật tự. Trong chùa họ là những Phật tử gương mẫu, nhưng ngoài đời họ cũng chứa đầy tham sân si. Xin hỏi trên cái đường tu của họ sẽ được tiến triển gì không?
Như nãy tôi đã cách nghĩa rồi, người tu mà không có thành thật với chính mình là người đã tự lường gạt rồi, thì đủ chứng minh tương lai họ sẽ đi đâu. Tự lường gạt mình là phải đi xuống địa ngục chứ đi đâu. Còn người có chân tâm tu học thì bất cứ phong ba bão táp, tâm lúc nào cũng hòa cảm, tương ái tương thân với tất cả mọi người, không có vụ sự tranh chấp. Tranh chấp là ngã quỷ súc sanh nó làm được. Còn người chân nhân cũng không có làm. Một chân nhân không có làm sự tranh chấp. Chứ đừng nói một người tu trong chùa mà đi tranh chấp. Đó là không có giành cái ghế của ngạ quỷ súc sanh được. Người tu phải giành cái ghế của Phật mới là tốt. Phải tâm từ bi, không nên nói xấu người khác. Đó mới là người có chân tâm tu học.
Và khi nào trong hiện tại trong số người, nhất là người ở Melbourne, họ thường rủ ba tánh đi nghe giảng đạo, nhưng muốn nhận đạo của người phải đóng người đồng. Xin hỏi có phải đây là họ lợi dụng lòng tin tưởng và mê tín của ba tánh mà gây lợi ích cho con, mà gây lợi riêng tư, hay đó là điều cần thiết phải làm? Nếu họ gây lợi riêng tư thì họ phải chịu hình phạt gì?
Cho nên cái xã hội đây là xã hội đồng tiền. Nếu mà họ tổ chức những cái chuyện mà giảng đạo lớn mà không sắp đặt thứ tự, có ghế tốt rồi này kia nọ, thì những cái chuyện đó 5-10 đồng bạc ăn cà rem cũng hết. Cái chuyện đó không có quan trọng. Nhưng mà họ lấy cái đạo tạo đời, họ đi giảng để lấy cái tiền mà họ hướng, thì đồng tiền sẽ trị họ. Đồng tiền là kim mẫu mà tôi nói nãy. Đồng tiền sẽ dẫn họ đi chơi bờ. Đồng tiền nó sẽ dẫn họ đi phá hoại tâm thân, chứ họ không có thể làm giàu cái tiền đóng góp của ba tánh được đâu. Đồng tiền rất nghiêm nghị, lúc nào cũng thương người và lúc nào cũng có quyền trị người.
Và khi sau có một người bạn lúc đầu không tin về phái vô vi, nhưng sau một thời gian nghiên cứu sách nên muốn công phu thử cho biết, tuần đầu tiên mới tập thì đã thấy ánh sáng hào quang, tuần kế thì thấy có bóng người dòm ngó quay mình tu, người bạn sợ quá nên bỏ luôn. Xin hỏi, nếu mới tập mà đã thấy hào quang của bóng người thì đây cũng là do tiền căn sẵn có, mà nếu gọi là tiền căn sẵn có thì vậy tại sao lại không có quyết chí, lại sợ sệt như thế? Làm thế nào để chúng bạn đạo này trở lại đường tu?
Cho nên người đó là phải lưu ý trên đầu họ bị mở phía đằng sau một chút, vì kiếp trước họ phát tu. Nhưng mà bây giờ họ chỉ ngồi thiền rồi họ thấy cảnh, thấy ánh sáng rồi vậy thôi, chứ không phải là hào quang. Nếu mà họ thấy được hào quang nó khác rồi, hào quang đâu có ai dám la giảng. Khi mà thấy thật hào quang rồi là họ có đứng cách xa mình cũng 40 thước, tâm mình ổn định rồi, không có nói, không có dùng cái hào quang được. Nhưng mà cái đó là người có tu từ tiền kiếp. Nhưng mà bây giờ phải cố gắng tu để giải tỏa cái trược khí trong nội tạng và khối óc của người, thì không có thấy những cái hình bóng lai vãng. Những hình bóng lai vãng đó là cũng trong cái giấc chiêm bao nào đã lĩnh hội và đã gặp được những cái hình ảnh đó, bây giờ nó tái hồi vậy thôi. Nhưng mà cũng do cái trược nó mới theo mình được. Và trong cái cơ tạng mình thanh nhẹ thì nó không có theo nữa, thì người đó bị trược mà thôi. Và bây giờ muốn cứ trở lại đàng hoàng tập trật tự, thành lập đúng cái phương pháp của pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, chứ không phải là mê tín Phật pháp, không có khoa học quyền bí đó. Cho nên nhiều người nói sùng, tôi vô chùa tôi sùng bái Phật là tôi mê tín, không phải. Thật có cái chân tâm họ lộng giả thành chân, ông Phật bằng đất, nhưng mà nghĩ đó ông Phật thiệt thì tự